Bố y quan đạo, chương 707, học vấn về quà cấp 2, góc truyện audio.com, Lưu Bằng rời khỏi phòng vệ sinh mà cố gắng bảo trì sự trấn tĩnh, nhưng trái tim đập lên điên cuồng. Hắn cũng coi như lão quan trường, cũng rất quen thuộc những thủ tục nghênh đón khách nhưng trưởng phòng tổ chức thị ủy thu lễ vật làm hắn khó thể bình tĩnh. Hào Vĩ rõ ràng đang dùng tâm tư để giúp đỡ Lưu Bằng, hơn nữa lại ra tay ngay trước mặt hắn, để hắn dung nhập vào trong vòng luẩn quẩn. Trong những vấn đề này có chút khổ tâm, Lưu Bằng tài hoa nhưng quá kém trong quan hệ quan trường, Hào Vĩ nhìn chúng đặc điểm này, xem như hốt thuốc đúng bệnh. Khi mọi người quay về gian phòng thì Lưu Bằng cảm thấy Lưu Phái thiếu đi chút cẩn trọng, ngẫu nhiên còn nói vài lời vui đùa, điều này làm cho hắn cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng. Bốn người tạo thành một bàn bài, Hào Vĩ cũng kiêm luôn công tác hậu cần. Trình độ đánh bài của Lưu Bằng cũng không cao, chủ yếu là do thiếu rèn luyện, vì vậy mà tốc độ thua tiền là không chậm, 3 giờ đã thua 8.000. Trong lòng hắn cảm thấy rất đau nhưng vẻ mặt không chút biểu cảm, những năm này hắn đã sớm giữ được sự trầm ổn, nếu lỗ mãng trước mặt lãnh đạo thì rõ ràng rất đáng chết. Quả nhiên những biểu hiện của Lưu Bằng được lãnh đạo thừa nhận, Lưu Bằng thấy đối phương thua nhiều thì dùng giọng không nóng không lạnh nói. Tiểu Lưu, đừng nóng vội, đánh bài phải như vậy, khi chưa rời khỏi bàn thì chưa thể nói rõ thắng bại, đây cũng chính là mị lực lớn với người chơi bài. Cảm ơn trưởng phòng dạy bảo tôi thua vì tài thấp, tôi sẽ không oán trách. Lưu Bằng cười nói, ha ha, Lưu Phái cười, rõ ràng khá thích lời nói của Lưu Bằng, hắn đưa tay nói. Tốt, hôm nay chúng ta chơi bài cho sảng khoái, trước tiên cứ như vậy, nghĩ giải lao một chút nhé, mọi người thấy thế nào? Hào Vĩ vội vàng đứng lên sắp xếp thư ký chuẩn bị vài món trái cây điểm tâm, lại sắp xếp thợ massage. Sau khi bận rộn một lúc thì mọi người xuống tắm hơi, trong phòng tắm có bốn người đàn ông, mọi người tương đối lõa thể, vì vậy mà quan hệ kéo lại gần. Tiểu Lưu, hôm nay cậu nói đến buổi diễn thuyết, rốt cuộc tình huống là thế nào? Lưu Phái đột nhiên nói. Lưu Bằng chợt sững sờ, hắn vội vàng nói rõ tình huống hôm nay, cuối cùng nói. Bí thư Trương đến rất vội, đi cũng rất vội, cũng không nghe xong tất cả những gì mọi người diễn thuyết, có lẽ vì lịch trình quá căng. Lưu Phái rơi vào trầm mặc, trong đầu đang nghĩ đến những ý đồ của Trương Thanh Vân khi thị sát trường đảng. Hắn là trưởng phòng tổ chức nên cảm thấy không yên lòng, vì bí thư tiền nhiệm thường sẽ động vài vấn đề tổ chức nhân sự đầu tiên. Ý nghĩa của sự việc này chính là Lưu Phái sẽ cần phối hợp công tác với Trương Thanh Vân, nhưng bí thư Trương đến Hoài Dương đã rất lâu mà rất ít khi liên hệ. Vì vậy mà Lưu Phái còn đặc biệt báo cáo lên trên, hắn nói mâu thuẫn trong ban ngành các quận huyện đã bùng ra, hy vọng có thể được Trương Thanh Vân coi trọng. Nhưng báo cáo lên mà Trương Thanh Vân lại chậm chạp không có chỉ thị, điều này sao có thể làm cho Lưu Phái yên tâm được. Hơn nữa trước kia Lưu Phái còn là chủ nhiệm phòng giám sát tỉnh ủy có chút ân oán với Trương Thanh Vân, khi đó đã được thấy thủ đoạn của đối phương, vì vậy sợ nhất là không được sử dụng. Nếu thật sự là như vậy thì trưởng phòng tổ chức không có quyền chỉ là chuyện nhỏ, mà kết quả chính là không rơi mũ quyền lực. Bằng Tử, trạng thái diễn thuyết hôm nay là thế nào? Tôi nghe nói gần đây bí thư Trương đang chọn thư ký, hôm nay bí. Góc truyện audio.com, thư đến trường đảng tham gia diễn thuyết cũng khó thể loại trừ khả năng này. Hào Vĩ đột nhiên mở miệng, toàn thân Lưu Phái chợt chấn động, hắn ư lên một tiếng làm cô gái massage trượt tay ngã lên người. Lưu Phái cũng ý thức được mình đã thất thố, hắn khoát tay nói dừng lại, sau đó để nhân viên mặc áo vào. Lưu Phái đã như vậy thì những người khác cũng không nên tiếp tục ở lại, vì vậy mà khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa ván bài chợt kết thúc. Sau khi quay trở lại đánh bài thì Lưu Phái đặc biệt gọi Lưu Bằng đến hỏi vài lời, chủ yếu hỏi về nội dung cuộc diễn thuyết hôm nay. Lưu Bằng nghe những câu hỏi của Lưu Phái mà trái tim đập lên dồn dập, hắn biết cơ hội ngàn năm một thuở của mình đã đến. Nếu có Lưu Phái đứng ở giữa thì cơ hội làm thư ký của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Dưới tình cảnh kỳ ngộ này Lưu Bằng cố gắng áp chế kích động trong lòng mà chăm chú báo cáo cho Lưu Phái. Vẻ mặt Lưu Phái trầm tĩnh như nước, Lưu Bằng không nhìn ra chút manh mối nào trên mặt đối phương. Hai người trò chuyện trong chốc lát thì quay về đánh bài mà giống như không có gì, ván bài ồn ào lại tiếp tục. Mọi người lại tiếp tục chơi bài đến gần 12 giờ, cuối cùng Lưu Bằng thua gần 10.000, vì vậy mà ván bài mới chấm dứt. Sau khi bận rộn đưa hai người Lưu Phái và Tề Hào Cường quay về thì Lưu Bằng nói với Hào Vĩ. Anh, hôm nay thật cảm ơn, đã hao phí của anh nhiều tiền như vậy, em. Em phải làm sao để báo đáp đây? Hào Vĩ khoát tay, hắn híp mắt nhìn Lưu Bằng nói. Bạn đang xem tại truyện full www. Truyện full cậu là người có năng lực, trước kia tôi khen cậu vì không hiểu rõ, sau sự kiện lần trước thì tôi đã thấy bản lĩnh thật sự của cậu. Chuyện hao tổn vài đồng tiền cậu không cần quan tâm, vấn đề quà cáp thì một trưởng phòng như tôi cũng có chút quyền lợi. chúng ta đều là con rể Miêu gia, hơn nữa cũng không dễ làm, mọi người quá ganh đua so sánh, nịnh bợ, lại hồn nhiên không biết đoàn kết. Nếu lần này cậu có vận may thì hoàn toàn có thể đi lên, người làm anh như tôi cũng không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng sau này cậu đừng quên những gì tôi đã làm. Liêu Bằng trịnh trọng gật đầu, hắn cũng không muốn giả vờ. Hào Vĩ thông minh, là kẻ cực kỳ thông minh, quan trường thường là lợi ích, Hào Vĩ giúp Liêu Bằng thật ra cũng là đầu tư, đây là sự thật. Hào Vĩ cũng không lảng tránh chuyện này, hắn nói thẳng để mọi người dùng tâm tính bình thản để đối mặt. Khu nhà thị ủy, trong phòng làm việc của Trương Thanh Vân, Mạc Môn Đông đang cúi người đợi Trương Thanh Vân đáp lời. Lúc này Trương Thanh Vân đang đảo mắt qua sấp sơ yếu lý lịch xem qua rất nhanh, cũng khá cẩn thận, trên mặt không có biểu cảm gì. Nhiều như vậy sao? Trương Thanh Vân xem hết văn kiện rồi gõ bàn nói. Chỉ là như vậy mà thôi, những người này đều là cán bộ trẻ vĩ đại, kinh nghiệm thư ký phong phú, bản lĩnh lý luận vững chắc, tiền cảnh phát triển rộng lớn, tôi tin. Mạc Ngôn Đông nói, khi nói được một nửa thì gặp phải ánh mắt của Trương Thanh Vân, câu nói tiếp theo nghẹn trong cuống họng. Mạc Ngôn Đông vốn định nói trong số này nhất định sẽ có người hợp ý, nhưng nếu nói như vậy chẳng phải ép lãnh đạo phải đưa ra quyết định sao? Mạc Ngôn Đông thông qua giác quan thứ 6 có thể phát hiện ra sự khác thường của Trương Thanh Vân, vì vậy mà trong lòng càng nghiêm nghị, vẻ mặt càng cung kính. Trương Thanh Vân đứng dậy vung tay bảo Mạc Ngôn Đông ngồi xuống, nhưng trong lòng hắn đã có một phán quyết chỉnh thể. Mạc Ngôn Đông này làm, gocchuyenaudio.com, việc thận trọng, chịu làm việc, muốn giải ưu phiền cho lãnh đạo, nếu xét trên nhiều khía cạnh thì rõ ràng là người đáng được quan tâm. Nhưng nhược điểm lớn nhất của người này chính là thiếu năng lực trong phương diện tiếp thu ý đồ của lãnh đạo. Từ đầu đến cuối Mạc Ngôn Đông không biết trong lòng Trương Thanh Vân có ý nghĩ gì về vấn đề thư ký, cũng không biết những hàm nghĩa ở sâu bên trong. Mặt khác còn có một căn bệnh, Mạc Ngôn Đông thích kéo quan hệ nhưng người khác cũng chạy về phía hắn rất nhiều. Chỉ xét riêng việc tuyển thư ký mà trước sau đã đề cử khá nhiều người, hầu như ai cũng có bối cảnh, nếu tuyển thư ký cho lãnh đạo mà như vậy thì rất riêng kỳ. Mạc Ngôn Đông thiếu suy xét về vấn đề này, tuy rất cẩn thận nhưng lại có điểm ngốc nghếch. Nếu sắp xếp hắn làm thư ký trưởng thì còn miễn cưỡng hợp cách, nhưng nếu đưa lên thì còn kém hỏa hầu. Trương Thanh Vân đốt một điếu thuốc, trong lòng Mạc Ngôn Đông lại cảm thấy buông lỏng. Hắn nào biết rõ trong lòng Trương Thanh Vân có cảm xúc lớn như vậy, nếu khoảnh khắc này hắn biết con đường làm quan của mình bị đối phương chặt rứt thì chẳng biết có cảm tưởng gì. Anh Mạc, anh xem qua tài liệu này, đây là những gì trưởng phòng tổ chức Lưu phái đưa đến, ngày đó không phải còn có Lưu Bằng sao? Anh không có hồ sơ của người này, nhưng của anh Lưu đưa đến lại có, anh xem. Trương Thanh Vân nói, Mạc Ngôn Đông chợt sững sờ, Lưu Bằng sao? Trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, một lúc sau hắn mới biết Lưu Bằng là ai, vì vậy mà trái tim đập mạnh lên, cảm thấy có chút không ổn. Sau đó lại đi sang cầm lấy tài liệu về Lưu Bằng trên tay Trương Thanh Vân. Lưu Bằng là một phó bí thư chi đoàn của huyện Vọng Hải, là tài tử không bối cảnh, không tương lai, có bản lĩnh hay không thì khó nói, độ tuổi cũng đã trưởng thành. Mạc Ngôn Đông xem qua sơ yếu lý lịch trong lòng có chút khả nghi, thầm nghĩ chẳng lẽ Trương Thanh Vân muốn tuyển một thư ký như vậy. Mạc Ngôn Đông đột nhiên nghĩ đến tình hình buổi diễn thuyết ngày hôm đó, Lưu Bằng nhảy sổ ra tranh giành vị trí diễn thuyết. Nghĩ đến đây thì hắn cảm thấy không ổn, cảm thấy đau đầu. Cách chương.